Việt Nam trong dòng thời sự.
Think tank hay laboratoire d'idées trong tiếng Pháp, tiếng Việt tạm dịch là viện chính sách hay nhóm cố vấn, là một tổ chức hay một nhóm cá nhân chuyên nghiên cứu, tư vấn về chính sách, chiến lược trong nhiều lĩnh vực. Trên thế giới, hầu hết các think tank là những tổ chức tư nhân độc lập, đa số là phi lợi nhuận. Hoa Kỳ là quốc gia dẫn đầu với 1.500 think tank, chiếm 1/5 trên thế giới. Chỉ riêng thủ đô Washington đã có gần 400. Anh Quốc có khoảng 300 think tank, trong đó có 5 tổ chức nằm trong top 25, Pháp có 160. Trong số các think tank uy tín nhất có thể kể Brookings Institution, Council of Foreign Relations của Mỹ, Amnesty International của Anh, International Crisis Group ở Bỉ, Terra Nova, Série Sciences Po Paris của Pháp. Các think tank là gạch nối giữa giới nghiên cứu và chính trị, mang lại tính khoa học cho các vấn đề đương đại, là cầu nối giữa kiến thức và quyền lực. Nếu một số think tank chỉ tập trung vào việc nghiên cứu, một số khác còn có những hoạt động liên quan đến xã hội dân sự. Ảnh hưởng của các think tank trên chính sách khá lớn, chẳng hạn 60% các trợ lý ngoại trưởng Mỹ xuất thân từ các think tank là một ví dụ. Tại Việt Nam, dự án khai thác bauxit Tây Nguyên từng vấp phải sự phản đối mãnh liệt của nhiều ngành nhiều giới vì nguy cơ hủy hoại môi trường, ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng cũng như không hiệu quả kinh tế, nhưng rốt cuộc vẫn được tiến hành. Tuy nhiên, dự án lấn sông Đồng Nai hay vụ chặt 6.700 cây xanh ở Hà Nội gần đây đã phải ngưng trước áp lực của dư luận. Điều này cho thấy phản biện xã hội là cần thiết, đặc biệt từ giới trí thức ưu thời mẫn thế. Tại miền Nam trong thập niên 80, từng có nhóm trí thức gồm các chuyên gia nhiều lĩnh vực, được mệnh danh là nhóm thứ sáu vì thường họp lại với nhau vào ngày thứ sáu hàng tuần ở Sài Gòn, đã cố vấn cho chính quyền thời đó được nhiều vấn đề thiết thực. Trong lúc kinh tế Việt Nam đang rất khó khăn, tại miền Bắc, sự ra đời của Viện Nghiên cứu Phát triển, gọi tắt là IDS, là viện nghiên cứu chính sách đầu tiên của tư nhân vào năm 2007, cũng đã gây được nhiều tiếng vang. Nhưng nếu nhóm thứ sáu trước đó yểu mệnh, thì IDS cũng chỉ tồn tại đến năm 2009 thì phải tự giải thể, cho chính phủ ra quyết định số 97, trong đó có một số điều khoản hạn chế khiến viện không thể hoạt động theo những tiêu chí đã đặt ra. Cụ thể là chỉ được nghiên cứu trong những lĩnh vực quy định, và nếu có ý kiến phản biện thì không được công khai mà chỉ phản ánh với cơ quan nhà nước liên quan. Gần đây vào ngày 18 tháng 4, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã ra quyết định làm thí điểm tổ chức diễn đàn cho trí thức tham gia phản biện xã hội. Có người cho rằng đây là dấu hiệu cởi mở, nhưng cũng có người chỉ trích vì theo quyết định trên, chỉ có một số trí thức mới được lập diễn đàn và chỉ những người được tham gia mới có quyền tiếp cận thông tin. Dư luận băn khoăn, như vậy đến bao giờ mới có được một đội ngũ think tank đúng nghĩa Việt Nam? Chuyên gia kinh tế Huỳnh Bửu Sơn thuật lại sơ qua những hoạt động của nhóm thứ sáu trước đây.
Phải nói rằng cái nhóm gọi là thứ sáu đó chỉ là một cái tập hợp một số những anh em chuyên viên ở nhiều lĩnh vực khác nhau, và trong đó chủ yếu là lĩnh vực kinh tế tài chính. Thật ra thì đây là một nhóm rất là tự phát, mang cái tên đó là do chúng tôi họp với nhau chiều thứ sáu, chứ còn thật sự cũng không có ai là đặt tên cho nó để làm gì. Và khi gặp nhau như vậy thì chủ yếu là bàn về những cái đề tài mà chúng tôi thấy nó có một cái thú vị gì đó, nghĩ đến những cái giải pháp trong cái tình hình kinh tế khó khăn lúc đó thôi. Và khi bàn như vậy và suy nghĩ như vậy đó thì chúng tôi có thực hiện những cái cuộc nghiên cứu tương đối tổng quát, chứ không phải là đi sâu nhiều lắm. Nhưng dù sao đi nữa cũng có mang lại một số kết quả, do những người lãnh đạo chính phủ lúc đó thì thấy là những cái đóng góp đó, những cái ý kiến đó có thể sử dụng được thì có áp dụng phần nào, và có những cái mà thấy là không thể sử dụng được thì thôi, thì cũng để nó đi vào trong quên lãng thế thôi.
Ông Huỳnh Bửu Sơn cho biết thêm về thành phần của nhóm.
Cái người mà có thể nói rằng đã quy tụ anh em trong nhóm thứ sáu là anh Phan Chính Dưỡng, lúc đó anh là giám đốc của Solimax, và những anh em tham gia và đóng góp khá đông trong đó có thể kể như là anh Lâm Võ Hoàng, anh Trần Bá Tước, anh Phan Tường Vân, anh Nguyễn Văn Sơn, anh Nguyễn Hoàng Sơn, anh Hồ Xích Tú, vân vân, anh Trần Trọng Thức chẳng hạn, cũng là một thành viên rất là năng động, anh Hoàng Thọ Châu. Thì ngoài cái việc anh em làm những đề tài được đặt hàng hoặc là những đề tài mà anh em thấy ưa thích, chúng tôi còn tham gia viết những tờ báo mà anh em có công tác, ví dụ như là báo Lao Động, rồi sau rồi viết cho Kinh tế Sài Gòn, cho tờ Doanh Nhân Sài Gòn cuối tuần. Những bài báo của anh em thì cũng mang tính xây dựng và mang tính phản biện rất nhiều trên các lĩnh vực, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, ngân hàng, tài chính, v.v.
Theo ông Huỳnh Bửu Sơn, bên cạnh những ý kiến bị chìm vào quên lãng, cũng có những đề xuất khá táo bạo của nhóm thứ 6 đã được áp dụng.
Rất nhiều những vấn đề mà chúng tôi có bàn bạc, thảo luận và nghiên cứu, nhưng mà cũng phải thấy rằng mình đứng ở góc độ chuyên viên thì mình thấy cái chuyện đó rất là cần thiết, rất là bức xúc, nhưng đứng ở những góc độ khác, nhiều khi nó cũng chưa chín mùi để mà có thể thực hiện được. Những cái nghiên cứu chìm vào quên lãng thì cũng khá là nhiều. Tuy nhiên sau đó thì có thể là ở một cái mặt nào đó cũng thấy là được sử dụng phần nào. Cái đề tài nghiên cứu đầu tiên mà chúng tôi thực hiện đó là từ hồi năm 1987, tức là lúc đó là bắt đầu thực hiện đổi mới. Chúng tôi nghiên cứu để tìm ra giải pháp cho nền kinh tế lúc đó đang khó khăn qua cái việc đổi tiền của năm 1985 đó. Những đề xuất chúng tôi như là cái nền kinh tế nên để thông thoáng hơn. Lúc đó phải nói rằng cái việc lưu thông hàng hóa giữa các địa phương nó rất khó khăn. Chúng tôi hay dùng cái từ gọi là ngăn sông cấm chợ đó. Thì một trong những đề xuất của chúng tôi với ông Võ Kiệt lúc đó là bãi bỏ ngăn sông cấm chợ. Và cái thứ hai nữa, từ năm 75 tới năm 85 đó, trong vòng 10 năm thì đến 3 lần đổi tiền. Mà 3 lần đổi tiền như vậy thì nó làm cho cái tâm lý người dân đối với đồng tiền mà do nhà nước phát hành đó, thì không có tín nhiệm lắm. Cho nên việc đổi tiền thường xuyên như vậy là gây ảnh hưởng tâm lý không tốt của người dân đối với đồng bạc. Do đó là một trong những cái nghị thứ hai là chính phủ phải có một cái cam kết là không đổi tiền. Khi mà ông Võ Kiệt lên thủ tướng thì đó cũng là một lời cam kết rộng đối với người dân. Tôi nghĩ rằng đó là một trong những cái lý do khiến cho cái đồng bạc Việt Nam ngày càng được người dân tín nhiệm nhiều hơn. Ngoài ra có những vấn đề chuyên môn, ví dụ như là nhìn nhận cái việc lạm phát ở khía cạnh năng động hơn. Tức là muốn giải quyết bài toán đó thì nên giải phóng sức sản xuất hơn là chỉ chăm chăm vào cái việc quản lý tiền mặt hay là quản lý cái việc phát hành tiền. Chúng tôi nghĩ rằng là nên thực hiện những cái chính sách hoặc những biện pháp tháo gỡ cho sản xuất nó mở rộng. Chẳng hạn như là nên để cho khu vực kinh tế tư nhân có điều kiện để phát triển. Thì như vậy là sẽ có cái đóng góp nhiều hơn cho cái sự phát triển của kinh tế. Và cái việc mà cải cách về giá để cho giá cả thị trường nó phản ánh đúng đắn hơn cái quan hệ cung cầu trên thị trường thì nó sẽ phù hợp hơn. Thay vì là chúng ta dùng những cái mệnh lệnh hành chính để kiểm soát giá cả. Thì đó là một số những đề xuất mà tôi thấy là tiếp theo những năm 89-90 thì chính phủ cũng có những cái biện pháp tháo gỡ theo những cái ý kiến đóng góp như vậy.
Thưa anh, theo tư duy thời đó thì đó là những ý kiến quá mạnh dạn, nhưng có lẽ cũng nhờ chính quyền biết lắng nghe phản biện của giới trí thức phải không ạ?
Đúng như là cái nhận xét của cô, thì thật ra từ năm 86 nhà nước bắt đầu thực hiện cái đổi mới và mở cửa. Cho nên cái thời gian đó là cái thời gian mà chính phủ rất là chịu khó lắng nghe giới trí thức phát biểu và cũng chịu khó thực hiện những cái chính sách đổi mới. Tuy nhiên phải nói rằng một người có cái vai trò rất là quan trọng trong việc thực thi chính sách đổi mới ở mở cửa, tôi nghĩ rằng đó là ông Võ Văn Kiệt. Lúc đó đang là phó thủ tướng và sau đó là thủ tướng chính phủ. Và ông Kiệt là một người rất chịu khó lắng nghe giới trí thức. Và chính ông khi về lên làm thủ tướng thì đã có tổ chức một tổ tư vấn cho thủ tướng để thực hiện cải cách hành chính và cải cách kinh tế, thì đã quy tụ được một số những trí thức không những là trong nước mà cả những Việt kiều ở nước ngoài. Do đó tôi nghĩ rằng người mà đã khơi dậy cái sự đóng góp của giới trí thức Việt Nam trong cái thời kỳ đổi mới đó chính là ông Võ Văn Kiệt.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Nhà văn Nguyên Ngọc, từng là thành viên của Viện IDS, cho biết ông ủng hộ ý kiến cho rằng cần phải hủy bỏ quyết định 97 trước đã. Đó là một quyết định theo ông là phản khoa học và phản dân chủ.
Tôi có thấy anh Quang A cũng có phát biểu về cái vấn đề này. Tôi rất đồng ý với anh Quang A. Tôi thấy thế này, nếu mà thật sự muốn trí thức tham gia phản biện xã hội đó, thì trước hết Thủ tướng là phải bỏ cái quyết định 97 trước đây đi. Trước đây tôi không nhớ cái năm nhỉ, cái thời đoạn khoảng 5 năm rồi, thì đã có một cái quyết định của Thủ tướng cho phép những cái tổ chức trí thức độc lập phản biện một số lĩnh vực nhất định. Có một cái bản quy định giao cho cái Bộ Khoa học Công nghệ làm ra một cái bản danh sách những cái lĩnh vực mà những tổ chức trí thức độc lập có thể được nghiên cứu, và tất nhiên từ nghiên cứu đó thì có thể có phản biện. Chứ cuộc sống thì nó có hàng vạn lĩnh vực cơ mà. Thế bây giờ ví dụ như là quy định 100 lĩnh vực hay thậm chí 1.000 lĩnh vực thì như vậy tức là cấm hàng vạn cái lĩnh vực còn lại. Theo tôi cái tinh thần như thế thì không thể nào mà người ta có thể tham gia phản biện theo cái kiểu như thế cả. Như vậy là cái sự cấm đoán nó đến 1.000 lần nhiều hơn, thậm chí hơn nữa cái mà được cho phép. Bây giờ nếu mà Thủ tướng thật muốn mời trí thức tham gia phản biện để góp ý kiến về cho những cái việc lớn đó của đất nước, thì trước hết bỏ cái quyết định đó đi. Thế còn nó vẫn giữ một quyết định như thế, và Thủ tướng không có ý kiến gì về cái quyết định sai trái của mình trước đây. Mà lúc đó là cái viện EDS thì chúng tôi đã có một cái tuyên bố rất rõ ràng phản đối cái quyết định đó. Và chúng tôi đã tự giải tán, tại vì chúng tôi bảo là một cái tổ chức viện EDS dành cho chúng tôi đó, mà với một quyết định như thế này thì chúng tôi không thể nào hoạt động được cả. Thế ta biết là cái cuộc sống nó có hàng vạn lĩnh vực. Thế mà anh chỉ quy định một cái số lĩnh vực, dầu anh có quy định đến hàng nghìn lĩnh vực đi nữa. Tôi chắc lúc đó mà cái Bộ Khoa học Công nghệ đã bị công bố thì khoảng độ 100, hơn 100 cái lĩnh vực gì đó được phép nghiên cứu. Thế thì cả những lĩnh vực còn lại tức là không được phép, không thể nào có thể làm nghiên cứu như thế được cả. Và phải có nghiên cứu như thế thì có thể phản biện được. Những người trí thức khi họ nói những cái vấn đề gì đó thì tất nhiên họ phải nghiên cứu rất kỹ và phát biểu ý kiến về những vấn đề một cách có trách nhiệm. Không ở nước nào người ta làm như thế cả. Theo tôi biết thì các nước thường là người ta chỉ quy định những cái lĩnh vực cấm, ví dụ những lĩnh vực liên quan đến những cái bí mật quốc gia, đến quốc phòng, vân vân. Thậm chí là có những nước là những nghiên cứu về quốc phòng ở một cái mức độ nào đó, ở một cái phần nào đó người ta vẫn cho phép cơ mà. Thế người ta chỉ công bố những cái lĩnh vực cấm, tại vì những lĩnh vực cấm bao giờ nó cũng phải ít hơn cái còn lại nên mong thì người ta mới có thể nghiên cứu được chứ. Chứ còn một cái quyết định như thế là một quyết định rất kỳ quặc. Lúc đó trong cái tuyên bố chúng tôi nói là đấy là một quyết định phản khoa học, một quyết định phản tiến bộ, một cái quyết định phản dân chủ. Chúng tôi phản đối cái quyết định đó và chúng tôi tự giải tán cái tổ chức của chúng tôi, cái hành động tự giải tán đó để tỏ thái độ đối với quyết định đó.
Theo chuyên gia Huỳnh Vũ Sơn, nếu hình thành được một đội ngũ think tank thì sẽ rất có lợi trong việc hoạch định chính sách ở Việt Nam vì tính khoa học và phản biện rất cao.
Thật ra căn bản việc này tôi nghĩ nó là một cái việc tốt. Tại vì khi người lãnh đạo đất nước mà chịu khó nghe những lời phản biện của giới trí thức, đây là một thái độ tôi cho rằng nó đúng. Phải nói rằng cái việc mà nghe, chỉ là lắng nghe không thôi, nó đòi hỏi một năng lực rất là mạnh mẽ rồi đó. Tại vì lắng nghe những lời nói không hợp tai mình đó, thì không phải là chuyện dễ đâu. Như ngày xưa ta nói là trung ngôn nghịch nhĩ là như vậy. Nhưng mà chuyên cái việc mà Thủ tướng nếu đồng ý quyết định để mà tổ chức một diễn đàn cho trí thức để có thể thực hiện những cuộc phản biện vậy, tôi cho rằng rất là tốt. Tuy nhiên nếu mà tốt hơn nữa, nếu cho giới chuyên gia trí thức có thể tiếp cận được nhiều thông tin hơn và cái diễn đàn đó phổ biến rộng rãi hơn thì tôi cho là nó sẽ có hiệu quả nhiều hơn. Tôi nghĩ là những cái think tank như vậy đó phải nói rằng họ có đóng góp rất lớn, tại vì cái tính khoa học và cái tính phản biện rất cao. Nhất là nếu những think tank đó họ hoạt động độc lập với nhà nước, hoàn toàn xuất phát từ cái quan điểm khoa học, tức là một nhóm chuyên gia. Như vậy đó thì nhà nước và chính phủ sẽ được lợi rất nhiều từ những cái ý kiến, từ những phân biện, từ những phân tích của những cái nhóm think tank như vậy. Vì sao? Vì thật sự mà nói, không phải tất cả những cái điều mà họ phát biểu hay là điều nghiên cứu họ đều đúng cả. Nhưng rõ ràng là những cái phát biểu đó, những nghiên cứu đó nó mang tính khoa học rất là cao và mang tính khách quan rất cao. Tuy rằng có thể không hợp thời, có thể là nó chưa phù hợp với tình hình, nhưng cũng là một cái tiếng nói chân chính của những nhà khoa học. Tôi nghĩ rằng nếu mà Việt Nam cho phép những cái think tank như vậy, nhất là hoàn toàn độc lập với chính phủ, thì sẽ có những tiếng nói của giới trí thức, của giới chuyên gia khoa học trong các lĩnh vực sẽ được phát biểu rộng rãi, và từ đó thì nhà nước có thể dựa trên đó để mà xây dựng chính sách phù hợp để phát triển kinh tế, phát triển những lĩnh vực quan trọng của đời sống cộng đồng, của xã hội. Đặc biệt khi mà mở rộng như vậy đó, chính phủ cũng có thể tránh được những cái sai lầm về cái mặt chủ quan mình vậy. Và hơn nữa, cái việc mà mở rộng cho các thiên tai như vậy cho thấy rằng chính phủ đang nghe những cái tiếng nói từ cộng đồng dân tộc và cũng là thực hiện một cái chính sách đại đoàn kết ở trong cộng đồng. Và tôi nghĩ cái việc mà cho phép những nhóm thiên tai như vậy hoạt động ở Việt Nam nó sẽ có lợi cho tương lai phát triển của Việt Nam sau này.
Chà, thưa lúc nãy anh có nhấn mạnh vai trò của người lãnh đạo. Vì sao nhóm thứ 6 không còn hoạt động nữa? Phải chăng khi nhà lãnh đạo đó bị mất vị trí trong chính quyền thì nhóm không thể thực hiện được hoài bão của mình?
Thật ra thì như tôi nói, nhóm thứ 6 không phải là một cái nhóm gì cả, cũng không có tổ chức gì gọi là nhóm thứ 6 cả. Chỉ là cái nơi quy tụ anh em thôi. Và có thể nói là cái sự sinh hoạt của anh em thì mặc dù cho tới nay cũng đã trên 20 năm, 25 năm mà anh em lâu lâu vẫn còn gặp mặt với nhau. Tuy rằng không còn sức khỏe cũng như là cái sự năng động ngày xưa để mà thực hiện những cái cuộc nghiên cứu, nhưng mà vẫn gặp gỡ trao đổi về vấn đề thời sự. và không phải là không tồn tại, có nghĩa là tồn tại dưới dạng khác, không phải là gặp nhau để bàn bạc về những đề tài được đặt hàng như trước đây, nhưng mà lâu lâu vẫn gặp nhau để nói chuyện vui vẻ về mọi khía cạnh trong cuộc sống của bản thân, của gia đình hay là xã hội.
Nhà văn Nguyễn Ngọc thì tiếp tục khẳng định sẽ không tham gia khi chính quyền vẫn chưa thật lòng muốn nghe những tiếng nói phản biện.
Lần này khi Thủ tướng nói rằng mời thành lập một cái diễn đàn gì đấy để cho những người trí thức có thể tham gia phản biện, góp ý kiến về những vấn đề của đất nước mà không thay đổi quyết định đó, không thay đổi cái tư duy để tạo ra quyết định đó thì chúng tôi nhất định không tham gia. Riêng tôi sẽ không tham gia làm việc. Theo tôi là cái tư tưởng cơ bản mà nó làm cho cái quyết định trước đây là sai trái đó thì nó không hề thay đổi. Trước đây có hai cái điều quy định ở đời, một là chỉ được nghiên cứu để mà phản biện trong một số lĩnh vực nhất định. Cái thứ hai nữa là những cái đó phải công bố với ý kiến của cá nhân chứ không phải là của cái tổ chức đó. Tôi nghĩ ra những cái chuyện như thế nó rất buồn cười. Bây giờ lại còn thêm những cái quyền tiếp cận thông tin nữa, rồi vân vân. Không tiếp cận thông tin thì làm sao mà phản biện? Và như vậy tại sao cái đất nước như thế này mà chỉ mời những cái người nào nhất định mà được chọn lựa ở một cái cơ quan nào đó, ông thủ tướng đã đứng ra chọn lựa hoặc là ông giao cho ai đó chọn lựa. Những cái đó là rất công lý, mà vì sao đối với những cái việc của đất nước thì là hạn chế bất cứ người dân nào cũng có thể nghiên cứu và có thể phản biện, có thể có ý kiến. Thì tôi nghĩ là như thế không thật tâm muốn lấy ý kiến.
RFI Việt ngữ xin rất cảm ơn chuyên gia Huỳnh Bửu Sơn và nhà văn Nguyên Ngọc đã vui lòng tham gia tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của chúng tôi.